Bạn đang nghe The Present Writer Podcast, một podcast để bài học cuộc sống, phát triển bản thân và phong cách sống tối giản. Podcast được host bởi Chi Nguyễn, tiến sĩ giáo dục tại Mỹ, blogger và tác giả một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản. Nào, hãy cùng Chi lắng nghe, trải nghiệm và thay đổi cuộc sống. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với The Present Writer Podcast. Mình là Chi Nguyễn. Tập podcast ngày hôm nay mình muốn nói về một chủ đề mà cá nhân mình đã từng tìm hiểu nhưng mà rất ít thấy nguồn ở đâu nói về cái chủ đề này, và đặc biệt ở trong cái khía cạnh sự nghiệp và công việc. Đấy là thay đổi hình ảnh của bản thân trong mắt người khác, và đặc biệt là trong mắt đồng nghiệp hay là trước công chúng, thay đổi cái thương hiệu cá nhân của mình. Tại sao mình muốn nói về cái chủ đề này? Bởi vì là có rất nhiều bạn trẻ đã từng tìm đến mình, nhắn tin cho mình, email cho mình, nói rằng là bạn đi làm ở một công sở, thường là công việc đầu tiên hay công việc thứ hai, tức là một trong những cái công việc mà nó rất là mới với bạn, và bạn nhận ra rằng là những người đồng nghiệp người ta coi thường bạn vì là bạn là người trẻ nhất, hay là người ta giao cho bạn cái việc này, người ta có những cái sự kỳ vọng này của bạn, bởi vì là khi mà bạn mới vào làm việc á, bạn thể hiện nó như thế này thế kia, khiến cho người ta cảm thấy rằng là bạn đóng khung cho cái hình mẫu này, khiến cho người ta cảm thấy rằng là bạn có thể hoặc là chỉ có thể làm được cái việc như thế này. Hoặc có những bạn cũng nói với mình rằng là trong cái quá trình các bạn đi làm có thể là 5 năm, 10 năm hay gì đó, nhưng mà ở cái thời gian đầu khi mới đi làm ấy, bởi vì các bạn còn chập chững, có rất nhiều cái lỗi bạn mắc phải ở cái thời gian đầu, ví dụ như là cái cư xử nó chưa được tốt này, hay là mình còn trẻ con, mình chia sẻ quá là nhiều trong khi mình chưa biết tới những cái luật ngầm ở trong công sở, khiến cho sau này cái mối quan hệ của mình nó bị ảnh hưởng, tức người ta biết quá nhiều về mình này, hay là người ta biết những cái tật xấu của mình này, hay người ta biết những cái chuyện mình từng làm trong quá khứ này, và cứ nhai đi nhai lại, tức là khiến cái độ tín nhiệm hay là cái hình ảnh của mình nó không được như là mình mong muốn. Ví dụ như là khi bạn mới vào làm ấy, thì bạn xuất hiện với hình ảnh này, ví dụ như là bạn mới từ quê lên chẳng hạn, hay là bạn mới ra trường chẳng hạn, hay là bạn ở nước ngoài về chẳng hạn, tức là cái hình ảnh nó chưa được đúng với hiện tại. Sau một thời gian bạn làm công sở đó lâu rồi, bạn ở thành phố lâu rồi, là bạn làm sao đấy mà nó thay đổi ấy. Nhưng mà cái hình ảnh của bạn trong mắt đồng nghiệp nó vẫn giữ nguyên là cái hình ảnh của bạn ngày trước. Thì bạn muốn thay đổi cái hình ảnh của mình trong mắt đồng nghiệp, hay là trong mắt công chúng, hay trong mắt những cái người xung quanh mình, hay thậm chí là bạn bè, hay là ở trên Facebook cũng thế, làm sao mà mình có thể khiến cho người ta hiểu rằng là mình đã thay đổi. Thì ở trong tập 7 của season 2 mùa podcast này thì mình có nói về chủ đề là tại sao cần phải làm việc cật lực cho bản thân để thay đổi bản thân mình cho tích cực hơn, thì những cái cơ hội trong công việc cho sự thịnh vượng nó mới đến với mình. Thế nhưng mà cái sự phản biện ở đây rằng là làm sao để người khác cũng thấy được cái sự thay đổi tích cực của bản thân bạn. Ok, bạn thay đổi tích cực, bạn làm việc tốt hơn, cái hình ảnh của mình tốt hơn trong mắt của mình, trong tâm tưởng của mình, trong cái sự phát triển bản thân của mình cảm thấy rõ rệt, và mình có thể hiện trong công việc, mình có thể hiện ra trong cái giao tiếp với người khác, nhưng mình không thể kiểm soát được cái cách người khác cảm nhận về mình. Vậy làm sao có thể chỉnh sửa cái hình ảnh cố định của mình trong mắt của người khác? Thì đấy là cái tập podcast ngày hôm nay, và trước khi đi vào phân tích thì mình muốn kể cho các bạn một bài học mà mình học được trong một bộ phim mà mình rất thích khi còn nhỏ, bộ phim về đề tài giết người hàng loạt. Vậy chúng ta cùng nghe tập podcast ngày hôm nay nhé. Khi còn ở tuổi teen ấy, thì mình rất thích xem bộ phim bộ của Mỹ có tên là Dexter. Thì nếu mà các bạn nào quan tâm thì có thể Google, là một phim bộ rất là nổi tiếng, Dexter, D-E-X-T-R. Thì bộ phim này nói về nhân vật chính tên là Dexter. Thì anh này là một sát thủ giết người hàng loạt, thực sự là chuyên nghiệp. Thế nhưng cái công việc chính của anh ấy, full time job của anh ấy, lại là một nhà nghiên cứu phân tích hiện trường vụ án. Tự anh ấy làm cho sở công an ở Mỹ. Thì bộ phim này người ta xây dựng là anh Dexter này làm công việc hàng ngày là một chuyên viên phân tích hiện trường vụ án. Và mỗi vụ án, bởi vì anh ấy làm ở trong sở cảnh sát mà, thì anh biết rằng là có những vụ án người ta đã tìm được hung thủ và đã trừng trị được hung thủ rồi, nhưng mà có những vụ án ấy thì không đủ chứng cứ để mà bắt hung thủ, nhưng mà ta biết chắc chắn là đấy là hung thủ rồi, và hung thủ rất là xấu chẳng hạn. Thì cái nhân vật này dạng như là anh hùng nhưng mà phản diện ấy, tức là sau khi mà cái vụ án kết thúc mà người ta không xử được cái đối tượng mà hung thủ này thì anh ta sẽ gọi là thay trời hành đạo, là anh ta sẽ truy tìm cái hung thủ này và giết họ đó, và phân xác các thứ vân vân. Thì mình sẽ không đi vào phân tích cụ thể, nhưng mình vẫn còn nhớ là một tình tiết trong phim ấy, thì nhà biên kịch ấy, để cho cái nhân vật Dexter này có một cái đoạn phân tích, thì anh ấy phân tích rằng là khi mà mỗi một người mà đi làm ấy, thì họ mang theo một cái mặt nạ. Cái mặt nạ mình mang đi làm là cái hình ảnh của mình ở chốn công sở. Và những người đồng nghiệp của mình ấy, người ta chỉ biết mình ở cái khía cạnh mặt nạ đó thôi. Tức là gì? Tức là khi mà bạn xuất hiện trước công chúng, và đặc biệt là chỗ làm ấy, thì người ta chỉ biết bạn ở chỗ làm thôi. À, mặc dù bạn có thể đi chơi ở ngoài giờ làm hay gì đấy, nhưng mà cái con người bạn thể hiện ra ấy, nó vẫn khá là tương đồng với con người ở chỗ làm. Nó rất là khác với gia đình hay là bạn bè. Đó, thì gia đình bạn bè thì người ta biết mình từ khi còn nhỏ chẳng hạn, hay là biết mình ở cái khía cạnh mà nó toàn diện hơn. Nhưng mà chỗ làm ấy, người ta chỉ biết bạn, ok, 8 tiếng là như thế, và cái tính nhân cách là thế, cái tính cách là như thế, và người ta sẽ tiếp tục dõi theo bạn với cái hình ảnh như vậy. Thì cái lý do tại sao mà Dexter có thể giết người bao nhiêu năm nhưng mà không bị phát hiện, đấy là bởi vì anh ta tạo ra được cái vỏ bọc quá là hoàn hảo ở sở làm. Sở công an ấy, thì anh ấy là một người mà cực kỳ vui vẻ, luôn luôn mang bánh mì hoặc là đồ ăn tráng miệng đến cho đồng nghiệp, và luôn luôn tạo ra, có lẽ là như cái cách của anh ấy nói, là một cái mặt nạ là một người rất là vui vẻ, hài hước và có phần hơi bị khù khờ ấy. Thường là bị mọi người là bắt nạt một chút, hay là bị mọi người sai vặt, và cảm giác như là một người family man, tức là một người đàn ông của gia đình. Không ai có thể biết được đấy là một người mà sát nhân, sát thủ máu lạnh. Thì Dexter có nói rằng là bởi vì cái mặt nạ anh ấy bao lên là như vậy, cho nên là mọi người thường chỉ nhìn thấy cái khía cạnh đó thôi, và mọi người không có tìm hiểu thêm sâu hơn. Do vậy là cái con người mà là sát thủ của anh ấy thì người ta sẽ không bao giờ phát hiện ra và không bao giờ nghi ngờ. Dexter cũng đưa ra một cái ví dụ khác nữa. Ở trong công sở anh ấy thì có một cậu này, cái nhân vật đấy là rất là hay tếu táo, rất là hay đùa, mà rất hay đùa bậy ấy, những cái đùa tục tĩu ấy. Thì khi mà bạn mang cái bộ mặt nạ là một người hay đùa cợt kiểu trẻ con này, rồi là kiểu cợt nhả, kiểu tục tĩu thế, thì đồng nghiệp họ cũng quen là cợt nhả, là tục tĩu với bạn. Thì chẳng hạn như là có một cái cảnh ấy, là cái anh chàng mà hay đùa tục tĩu đấy, anh ấy đang đi khám nghiệm hiện trường, thì một đồng nghiệp mới chỉ vào cái xác chết ấy, mới nói một câu đùa với anh ta. Nhưng mà bình thường ấy thì anh ta rất hay đùa lại, nhưng mà hôm đấy không hiểu tại sao anh ấy cảm thấy là kiểu ghê tởm ấy, hoặc là những cái vụ án nó liên quan đến cái tâm lý gì đấy của anh ấy, thì anh ấy nói lại, tại sao lại nói như vậy, tôi không thích như vậy đâu. Thì đồng nghiệp rất là ngạc nhiên, bởi vì bình thường anh ta hay là đùa cợt ấy, tức là người ta quá quen với cái mặt nạ, cái hình ảnh đùa cợt tục tĩu rồi. Thì khi mà mình đi trái với cái hình ảnh thông thường, cái thói quen hay là cái hành động thông thường ấy, sẽ rất là gây sốc cho những người đồng nghiệp, là những cái người mà chỉ biết mình với một cái lát cắt đơn giản. Vậy là sau cái phần phân tích, cái lời thoại mà phân tích về cái mặt nạ ở trong công sở ấy, thì Dexter có kết luận là chính vì những người ở công sở người ta chỉ quen với mình với cái mắt lát cắt duy nhất, với cái mặt nạ đó thôi ấy, thì rất là khó để thay đổi cái quan điểm của họ. Tức là nếu mà bạn là một người mà trẻ con là tục tĩu và tiêu cực chẳng hạn, bây giờ bạn muốn đổi sang cái hình ảnh người tích cực trưởng thành chẳng hạn, thì nó rất là khó. Nhưng cũng chính vì cái nhìn mà nó hạn hẹp như vậy ấy, thì những cái con người ấy, cái góc nhìn của họ rất là dễ bị điều khiển, rất là dễ bị mình nhào nặn. Ví dụ như Dexter tạo ra cái mặt nạ là một người mà thân thiện, cởi mở, có thể khù khờ, thì người ta sẽ dễ quen hơn và tin tưởng hoàn toàn. Chính vì cái sự hạn hẹp nó dẫn đến cái sự cố chấp ở trong cái góc nhìn của mỗi người, và cũng chính cái sự cố chấp này nó lại rất dễ bị người ta lợi dụng và kiểm soát. Thế do vậy, chính từ cái câu chuyện này thì nó khiến cho mình, khi mình còn ở tuổi teen ấy, mình nhận ra rằng là cái hình ảnh của mình trong mắt người khác là quan trọng như vậy, đặc biệt là khi mình đi làm. Thì sau này khi mình đọc sách ấy, thì mình mới hiểu đấy là nhân hiệu, tức là thương hiệu cá nhân. Mọi người thường nghĩ rằng là phải là những người nổi tiếng, hay là kiểu như là KOL, influencer, hay là ca sĩ, diễn viên, thì họ mới cần có thương hiệu cá nhân. Nhưng không, Thương hiệu cá nhân là dành cho tất cả mọi người, ai cũng có thương hiệu cá nhân. Hình ảnh của bạn trong mắt bạn bè, trong mắt gia đình, trong mắt đồng nghiệp, trong mắt học trò của mình trên Facebook, đấy là thương hiệu cá nhân. Và nếu mà bạn muốn mọi người nhìn mình như thế nào thì cái hình ảnh bạn thể hiện ra thì cũng phải như thế. Do vậy, nếu bạn muốn người khác nhìn mình như thế nào ấy, thì cái hình ảnh bạn tỏa ra, cái năng lượng bạn thoát ra, nó cũng phải y hệt như thế. Bạn không thể nào mà cái hành động, cái năng lượng, cái cư xử của bạn nó một kiểu, bạn nghĩ rằng người ta phải nhìn tôi, hiểu tôi theo kiểu này. Đặc biệt là nó rất là khó đối với môi trường công sở. Do vậy mình muốn chia sẻ cái tập podcast này ở đây, bởi vì là mình muốn rằng là các bạn trẻ khi bạn ra trường, bạn đi làm, bạn phải hiểu rằng là mỗi một bước mình làm, mỗi một hành động mình đi, nó đều là đang xây dựng cái nhân hiệu cho mình. Và thậm chí nếu bạn đã đi làm một thời gian rồi, bạn sẽ càng hiểu hơn cái ý nghĩa của cái việc này. Làm sao mà khi mà mình đã đi làm một thời gian rồi, mình muốn thay đổi cái nhân hiệu của mình ấy, làm sao mình có thể làm điều đó được? Biết rằng cái điều đó là khó hơn nếu mà bạn cùng làm cái vị trí đó. Tức nếu mà bạn chuyển việc ấy, hoặc là chuyển đến một vùng đất mới, đến một cái công việc mới mà người ta không biết mình ấy, thì đấy là một câu chuyện khác. Còn nếu bạn muốn ở cái vị trí hiện tại, bạn muốn thăng chức, bạn muốn người khác nhìn mình với con mắt khác, nhìn thấy cái sự trưởng thành của mình, thì cái câu chuyện đấy nó lại là một cái câu chuyện mà nó có thể khó hơn. Nhưng mình sẽ bóc tách một số cái cách, và cụ thể là 5 bước để bạn có thể thay đổi cái hình ảnh của mình trong mắt người khác, xây dựng lại cái nhân hiệu của mình. Trước hết, làm sao để có thể thay đổi hình ảnh của mình trong mắt người khác? Bước đầu tiên ấy, thì mình sẽ cố gắng để không phải rơi vào tình huống mình phải thay đổi hình ảnh của mình trong mắt người khác. Bằng cách nào? Bằng cách là mình luôn luôn là chính bản thân mình. Trong tiếng Anh người ta gọi là authentic self. Tức là khi mình làm đúng với bản thân mình, đúng với chính bản của mình, con người của mình đúng là như thế nào, thì mình thể hiện ra ở chỗ làm nó như thế. Thì mình sẽ không bao giờ phải chỉnh sửa cái nhân hiệu của mình. Cái này nó nói thì dễ nhưng rất là khó. Tại sao thì mình sẽ phân tích một chút. Cái thứ nhất á, thì cái tâm lý bình thường con người ấy, bản thân mình là thế nào á, thì có thể là mình đã biết đó, mình hiểu. Thế nhưng mà cái con người của mình ở nhà thì thường nó sẽ khác, đi làm nó sẽ khác, hoặc là ở trên mạng nó sẽ khác. Mỗi một cái nơi chốn, mỗi một cái nền tảng mình có thể thể hiện một cách hơi khác một chút. Đấy là cái bình thường con người. Ví dụ như là mình mà mình trên YouTube ấy, thì mình sẽ nói một cách khác. Mình nói bằng tiếng Việt thì nó sẽ khác. Còn nếu mình đi dạy học ở trường, mình nói bằng tiếng Anh, rồi cái đối tượng trưởng thành hơn, học viên của mình lớn tuổi hơn, thì mình sẽ nói cách khác. Đấy là cái chuyện bình thường. Hay là ví dụ ở gia đình mình thì mình sẽ ăn mặc khác, mình sẽ nói những câu chuyện khác. Còn khi mình ở ngoài công chúng thì mình sẽ nói những cái chuyện khác và mình trông sẽ khác. Thì đấy là cái chuyện hết sức bình thường. Tuy nhiên, cái điều quan trọng ấy là mình phải làm sao để cái khoảng cách nó không quá lớn. Tức là gì? Mỗi khi mà các bạn hỏi mình ấy, là chị Chi ở ngoài đời thì khác gì với chị Chi trên YouTube hay là podcast hay là blog chẳng hạn, thì mình luôn nói rằng là Chi hy vọng là con người của mình tương đối là đồng đều và giống nhau ở tất cả mọi nền tảng và tất cả những sản phẩm mình làm, và con người thật của mình là một. Thì đấy là cái điều mà mình mong muốn nhất. Mình không phải là kiểu người mà có thể, ví dụ như là cuộc sống hàng ngày thì mình rất là giản dị, mình không make up, mình rất là xuề xòa. Nhưng mà khi mà lên mạng hoặc là những cái ảnh mình chụp hay là video mình làm thì mình lồng lộn, hoặc là filter, hoặc là cái make up rất là đậm để thay đổi con người của mình, trông mình ở trên mạng hay trong hình ảnh online khác hẳn với con người thật của mình. Thì cái điều đấy mình không muốn làm. Không phải là mình không biết làm cái điều đó, thế nhưng mình chủ động mình không làm, bởi vì chính vì cái authentic self, chính vì cái trở thành là chính mình, cái nhân hiệu là từ mình, cái nhân hiệu xuất phát từ mình ấy, thì mình quyết định chủ động là mình không làm cái điều đấy. Bởi vì mình không muốn rằng là cái hình ảnh của mình thực tế nó quá là sai khác với cái hình ảnh của mình ở trên mạng. Thế nên ở trong quan điểm của mình ấy, thì cái điều tốt nhất ấy là mình sẽ làm một cái bản thể cố định xuyên suốt trong tất cả mọi việc mình làm, cá nhân, công việc, cuộc sống, online, offline, chỗ này, chỗ kia, mình đều là một con người duy nhất, để cho tất cả những người từng tiếp xúc với mình họ không quá sốc. Người ta có thể nghĩ là bạn ở nhà thì hơi khác ở chỗ làm, hoặc là khi mình đi chơi ở ngoài giờ làm ấy thì cái người này đùa tếu táo hơn ở chỗ làm, cái đấy là chuyện bình thường. Thế nhưng mà cái bản chất của con người người ta vẫn nên là như vậy. Khi ví dụ như bạn thấy cái điều gì đấy mà ngạc nhiên từ người đó, bạn nghĩ à, cái điều này ngạc nhiên là vì mình chưa là mình thấy người ta làm cái điều đó, thế nhưng mà mình có thể lý giải được, mình có thể hiểu à, cái hành động này hay là cái sở thích này hay là cái thú vui này, cái tài năng này nó thể hiện ở đâu đó, mình đã từng thấy rồi, mình chỉ chưa gọi là gọi tên hoặc là mình chưa tạo ra sự kết nối thôi, nhưng mà đây là đúng là cái người mình quen. Thì đấy mới là cái mà mình thấy là nó là cái chân thiện mỹ, cái chính bắc, cái authentic self, cái sự chân thật mà mỗi người nên thể hiện. Và nếu mà bạn có cái sự chân thật này thì bạn không cần phải lo lắng đến việc thay đổi cái nhân hiệu của mình. Nhưng mà cái điều này là dẫn đến cái điều thứ hai mà theo mình là nó khá là khó ấy, đặc biệt đối với những bạn mà còn trẻ ấy. Tức là để biết được mình là ai ấy, nó không phải dễ dàng. Và thậm chí cả những bạn đã trưởng thành ấy, cái hành trình tìm hiểu mình là ai là cái hành trình mà tìm hiểu lại chính mình, con người sơ nguyên của mình. Nó khá là khó bởi vì là mình phải có trải nghiệm, mình phải cọ sát bản thân mình phải có lỗi sai, mình phải có sự thành công và thất bại, mình phải gặp người này gặp người kia thì người mới biết là à, mình là thế này và mình không phải là thế kia. Thì ở trong tập 2 của podcast mùa này thì mình có nói về chủ đề là tìm hiểu bản thân, làm sao biết mình hợp với công việc gì. Tức là mình tìm lại cái ikigai hay là mình tìm lại cái chính bắc của mình. Thì mình cũng làm một cái video về cái chủ đề này. Nếu mà các bạn quan tâm thì có thể nghe lại tập podcast và xem video mình nói về cái mô hình mà giúp cho bạn định hướng và tìm hiểu bản thân mình. Thì khi bạn hiểu bản thân mình ấy, thì bạn mới có thể xây dựng được cái nhân hiệu của mình. Cái nhân hiệu nó phải xây dựa trên cái cốt lõi của bản thân mình. Mình là ai? Điểm mạnh yếu của mình thế nào, mình thích điều gì, mình không thích điều gì làm cho trái tim mình ca hát, điều gì làm cho trái tim mình khóc lóc, mình không muốn làm. Thì khi mình hiểu cái cốt lõi như vậy ạ, thì mình mới có thể xây dựng được một cái hình ảnh của mình nó xuyên suốt. Còn nếu mà các bạn còn trẻ, các bạn chưa biết mình là ai, thì khi bạn ra đời, bạn công việc đầu tiên của bạn, công việc thứ hai của bạn, tất nhiên là mình sẽ có sự chỉnh sửa và có sự sửa đổi thì mình mới đúng được cái hình ảnh của mình. Thế do vậy mới đến những cái bước tiếp theo ở trong cái lời khuyên của mình cho tập podcast này là làm sao nếu mà bạn đã xây dựng một cái hình ảnh nào đấy trong mắt mọi người hoặc là mọi người đã hiểu bạn như cái hình ảnh này rồi mà bạn muốn thay đổi nó khi bạn đã trưởng thành, bạn muốn thay đổi cái hình ảnh ngày xưa mà không phù hợp với mình nữa thì phải làm như thế nào. Thì là đến bước thứ hai, đó là tạo ra một cái sự kiện hoặc là một cái khoảng cách nào đấy khởi nguồn cho sự thay đổi. Tại sao mình cần tạo ra một cái sự kiện hay là một cái khoảng cách để khởi nguồn cho sự thay đổi? Bởi vì trong mắt của một con người ấy, thì người ta đã quá quen với hình ảnh của bạn rồi. Như cái câu chuyện mình kể là sát thủ giữa người hàng loạt Dexter ấy, có phân tích là cái nhìn của một con người về người khác ấy, nó là cái nhìn lát cắt và rất là hạn chế ra thiển cận. Thế do vậy là nếu mình không có một cái gì đấy là cái ngăn cách ấy, khiến cho người ta thấy là à, đây là cái giai đoạn mà bạn thay đổi thì rất là khó trong đầu người ta có thể bật cái công tắc là à, người này đang thay đổi để họ có thể mở mang tâm trí để chấp nhận hình ảnh mới của bạn. Cái sự kiện này có thể là một phần của sự thật nhưng mà là cái sự thật mà bạn muốn người khác biết về mình thì mình sẽ giải thích thêm. Chẳng hạn trong cuộc đời của mình ấy, thì mình thấy rằng là có rất nhiều người bạn của mình người ta có cái nhìn thay đổi về cuộc sống vì một cái sự kiện nào đấy trong cuộc sống. Bản thân mình ở trong cái một podcast thì mình từng chia sẻ với các bạn rất là nhiều về những cái trở ngại chông gai trong cuộc đời của mình, những cái nút thắt trong cuộc đời của mình, những cái góc quanh nó khiến cho cái nhìn của mình về cuộc sống thay đổi, những cái sự kiện, những cái trải nghiệm nó khiến cho mình không còn là mình của ngày xưa nữa mà mình lên một cái phiên bản khác mà nó phù hợp hơn, nó cần thiết hơn để cho cái sự trưởng thành của mình. Thì bạn cũng cần phải trao đổi với người khác cái sự kiện đó để họ hiểu rằng à, chính vì cái lý do này, cái sự kiện này, cái vấn đề này mà khiến cho người ta thay đổi. Chẳng hạn như có rất nhiều cái sự kiện có thật, ví dụ như là bạn vốn là một người rất là trẻ con nhưng mà sau đấy thì biến cố gia đình buộc bạn trở thành một người trưởng thành càng nhanh càng tốt để có thể ủng hộ giúp đỡ cho gia đình, trở thành trụ cột của gia đình chẳng hạn. Thì chính cái sự thay đổi đó nó khiến cho bạn trở thành một người trưởng thành hơn. Thì nếu mà cái điều đó là sự thật thì bạn cũng nói với người ta là ngày trước thì em suy nghĩ khác nhưng mà sau cái sự kiện ba em mất việc hay là mẹ em ốm hay là em chứng kiến một người thân gia đình mất chẳng hạn thì em bắt đầu có những suy nghĩ khác đi, chẳng hạn như thế. Hoặc cũng có thể đơn giản hơn, ví dụ như là à, trước đây thì em như thế, thế nhưng mà gần đây thì em đọc được cuốn sách này, cuốn sách kia, và em tham gia khóa học này, khóa kia, hay thậm chí là ở gần đây em nghe cái podcast The Present Writer này, em thấy rằng là mình mở mang hơn rất là nhiều và mình muốn thay đổi số cái suy nghĩ ngày xưa, cả những cái hành động ngày xưa mình cảm thấy không phù hợp. Thì mình cũng nói thẳng với những cái người xung quanh mình như thế là mình đang thay đổi vì cái sự kiện như thế. Cũng có thể là nó là tổng hợp của nhiều sự kiện. Ví dụ sự kiện cá nhân, sự kiện không cá nhân, những cái vấn đề ở chỗ làm chẳng hạn. Nhưng mà khi mà bạn nói với người ta, bạn có thể chỉ nói cái sự kiện đơn giản nhất, cái mà nó phù hợp nhất, cái bạn cảm thấy thoải mái nhất khi nói với người khác, cái bạn cảm thấy là có thể tạo ra câu chuyện của bạn mà nó dễ hiểu nhất cho người ta. Thì đấy là cái lý do tại sao mình nói rằng là có rất nhiều thứ mà nó có thể tạo ra cái sự thay đổi của bạn. Nhưng mà khi bạn nói về một cái sự kiện ở đấy cho người khác ấy, hãy nói về một cái sự kiện ở đấy mà nó rõ ràng nhất và dễ hiểu nhất cho người ta, và bạn cảm thấy thoải mái nhất, thì để cho người ta nhớ rằng à, đây là một cái sự kiện đơn giản như thế đang thay đổi người ta. Thì đấy là cái ý thứ nhất. Cái thứ hai thì một cách hữu hiệu hơn ấy, là bạn tạo ra khoảng cách. Bởi vì khoảng cách ấy, nó vô hình chung khiến cho bạn không gặp cái người đó một thời gian. Thì trong đầu người ta đã nghĩ rằng à, chắc người này sẽ có ít nhiều sự thay đổi. Ví dụ trong cuộc sống của mình là đối với sự kiện mình du học chẳng hạn. Cái con người của mình trước khi đi du học và con người mình sau đi du học ấy, nó là hai con người khác nhau. Nó không phải là vì là mình thay đổi 100%, mà bởi vì ngày xưa ấy, khi mà mình còn ở Việt Nam ấy, thì mình không sống thật với bản thân mình. Mình đã từng kể trong một vài cái podcast, mình sợ một số thứ, mình cảm thấy là mình nói ra suy nghĩ của mình thì người ta sẽ đánh giá mình. Do vậy mình xây dựng một hình ảnh là một cô bé lý lắc, vô ưu vô lo, không suy nghĩ nhiều cuộc đời, thậm chí là còn hơi nghịch ngợm nữa. Thế nhưng mà sau khi mình đi du học thì mình nhận ra rằng là mình muốn sống thật với bản thân mình và mình trở thành cái mẫu người mà mình mong muốn và cái mẫu người mà tiệm cận với con người thật của mình hơn. Thì chính vì cái khoảng cách địa lý và thời gian không gặp những cái người trong cuộc sống của mình ấy, thì khi mình quay lại thì những cái thay đổi của mình họ dễ chấp nhận hơn. Bởi vì họ biết rằng là à, một thời gian không gặp à, cô bé này thay đổi à, và cái thay đổi tích cực thì họ cũng sẽ dễ chấp nhận hơn. Thì tương tự như thế, nếu mà áp dụng trong trường hợp của bạn thì bạn có thể xin đi công tác một thời gian này, hay là xin thuyên chuyển một thời gian này, hay là xin nghỉ một thời gian chẳng hạn. Thì khi bạn quay lại thì bạn nói là cái thời gian vừa rồi mình nghỉ mình có một số cái thay đổi như thế này, và sau khi nghỉ thì mọi người có thể thấy là mình đã khác chẳng hạn. Thì chính cái khoảng cách này nó khiến cho người ta dễ chấp nhận cái sự thay đổi của bạn hơn. Vậy nên cái lời khuyên thứ hai là nếu mà bạn muốn thay đổi cái hình ảnh của mình ấy, thì tạo ra một cái sự kiện ở đấy, hoặc là nói cho người ta biết cái sự kiện đấy là làm thay đổi cuộc đời bạn. Chủ động tạo ra khoảng cách để bạn có thể khiến cho người ta có thể hiểu hơn cái sự thay đổi của mình sau một thời gian mà có thể không gặp gỡ mọi người hoặc là không cùng ở với mọi người. Thì họ thấy được rằng là trong cái thời gian mà xa cách như thế thì thay đổi là đương nhiên. Cái bước thứ ba để thay đổi hình ảnh của bản thân ấy, là sau khi mà bạn tạo ra một cái sự kiện hay là một khoảng cách để tạo ra sự thay đổi thì mình sẽ giải thích cái sự thay đổi của mình cho người khác. Cái giải thích này nó cũng chỉ đơn giản như mình đã vừa nói ở cái phần trên, tức là em trước đây như thế này và sau một cái sự kiện, một cái khoảng cách này thì có những biến cố, những cái trải nghiệm, có những cái điều mình học nó khiến cho mình thay đổi. Và từ đấy thì mình thành người như thế này, và từ nay thì em sẽ cố gắng trở thành một người tốt hơn và trưởng thành hơn và hiểu biết hơn chẳng hạn như thế. Cái điều quan trọng ở đây ấy, là những cái thay đổi này nên được nói là một cái thay đổi tích cực. Tại sao? Bởi vì là dù cái người tiếp xúc của bạn là đồng nghiệp hay là người thân hay bạn bè thì không ai mong muốn cái sự thay đổi tiêu cực cả. Tại vì khi mà họ có một mối quan hệ với bạn ấy, thì không chỉ bạn thay đổi mà cái mối quan hệ của bạn với người ta cũng thay đổi. Mình đã từng nói trong một cái tập podcast khác tại sao mọi người lại rất là sợ sự thay đổi là vì thế. Đôi khi là họ không phải là sợ sự thay đổi trong con người bạn ấy, mà là sợ sự thay đổi cho họ. Ta khi mà họ thấy là cái hình ảnh của bạn thay đổi, cái quan điểm mà thay đổi, cái góc nhìn rồi là cái hành động của bạn hàng ngày thay đổi, thì nó sẽ khiến cho họ cảm thấy là thế cái mối quan hệ của mình với bạn sẽ thay đổi như thế nào. Do vậy là bạn cần phải nói cho người ta rằng là cái thay đổi của mình là thay đổi tích cực. Cái thay đổi của mình nó sẽ khiến cho cái mối quan hệ tốt hơn và không có cái gì đáng phải lo lắng về cái sự thay đổi này. Mình vẫn là mình, chỉ là một cái phiên bản tốt hơn, cái phiên bản upgrade hơn thôi. Thì nếu mà bạn có thể giải thích cái điều này một cách rõ ràng cho những người đồng nghiệp hoặc là những người thân hay bạn bè của mình ấy, thì họ sẽ dễ chấp nhận hơn và ủng hộ cho cái sự thay đổi, cho cái hình ảnh, trong cái năng lượng, trong những cái mà bạn làm ở tương lai, hơn là một cái sự thay đổi đột ngột, bất ngờ và tiêu cực. Tương tự như thế thì cái bước thứ tư ở trong lời khuyên của mình để thay đổi hình ảnh cho bản thân ấy, là mình cho những người xung quanh của mình, cho đồng nghiệp của mình, cho bạn bè, cho gia đình của mình thời gian để họ làm quen với sự thay đổi của mình. Điều này rất là quan trọng bởi vì là bạn không thể nào mà chắc chắn rằng là mình vừa mới nói là mình mới thay đổi hình ảnh như thế này và họ thay đổi cái góc nhìn của họ về bạn ngay lập tức. Bởi vì bản thân bạn ấy cũng phải qua một quá trình. Mình phải nói rằng là khi mà bạn đã quen với cái hình ảnh ở đấy, hoặc là nói như cách của Dexter là khi bạn đã quen đeo cái mặt nạ đấy rồi ấy, thì khi bạn gặp cái người cũ ấy thì bạn lại có xu hướng bạn hành động hoặc là nói năng theo cái hướng cũ. Ví dụ như là khi mà bạn đi làm ấy, thì bạn quen nói một kiểu, còn khi mà bạn gặp lại bạn cũ này, bạn hồi nhỏ này, hay là cái bạn mà ngày xưa mình còn là trẻ con còn nói mày tao với nhau ấy, thì cái xưng hô của mình, cái cư xử, cái ngôn ngữ hình thể của mình nó khác. Do vậy là khi mà bạn có cái sự thay đổi, bạn cần phải cho người ta cái thời gian thay đổi, và bản thân mình cũng cần có thời gian để mình có thể điều chỉnh cái hành vi, cái lời nói, cái cư xử, cái hình dáng của mình, hay là mình trở lại cái hình ảnh cá nhân của mình làm sao đấy mà nó vẫn là xuyên suốt, nhưng mà nó là cái phiên bản như mình, nó là phiên bản cập nhật hơn, nó khác hơn. Nhưng mà tất cả những cái điều chỉnh này nó yêu cầu phải có một thời gian nhất định, chứ không thể và cũng không nên là ngay lập tức và dữ dội. Thì đó là lời khuyên thứ 3 và thứ 4, và hai lời khuyên này nó thường phải đi kèm với nhau, tức là mình cho người ta cái sự giải thích và cho người ta thời gian, và cũng như là cho mình cái thời gian để mình làm quen với sự thay đổi này. Lời khuyên thứ 5 lại trở lại với lời khuyên đầu tiên, đấy chính là trở lại với con người thật của mình, authentic self của mình. Tại sao cái lời khuyên thứ 5 này nó lại quay vòng trở lại với lời khuyên đầu tiên? Là bởi vì là như mẹ nói, cái hành trình tìm hiểu bản thân mình, hành trình để mà mình quay trở lại con người sơ nguyên, cái authentic self của mình ấy, là một cái hành trình phát triển bản thân không ngừng. Tức là bạn càng phát triển, bạn càng tìm hiểu hơn, bạn càng tìm tòi ở những nơi xa, sách hay là khóa học này, hay là nói chuyện với những người mà mình hâm mộ, mình muốn học từ họ, thì họ sẽ phản ánh lại cho mình là người như thế nào. Và mình sẽ luôn luôn phải quay trở lại cái con người của mình. Bởi vì mình học những cái nơi khác, hay là bạn ví dụ ngay cả nghe podcast của mình ấy, thì cái điều quan trọng không phải là bạn nghe mình. Mình biết là các bạn là nghe mình và mình rất biết ơn điều đấy. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn cả đối với mình ấy, là các bạn ứng dụng những cái điều mình chia sẻ vào cuộc sống riêng của bạn và cái hoàn cảnh riêng của bạn. Bạn trở lại nó với cái con người thật của bạn. Bạn đừng so sánh bạn với mình, vì bạn và mình là hai con người hoàn toàn khác hẳn nhau. Do vậy những gì có thể ứng dụng từ những cái chia sẻ của mình và con người thật của bạn ấy, đó mới là những cái giá trị. Thì sau một cái đường vòng là mình xác định con người thật của mình này, rồi là mình tạo ra một cái sự kiện hoặc là tạo ra khoảng cách để thay đổi này, và mình nói với người ta cái sự thay đổi của mình này, rồi mình cho bản thân mình, cho người ta thời gian để làm quen với sự thay đổi này, thì cái cuối cùng trở lại thì vẫn lại con người của mình. Cái cuối cùng trở lại mình vẫn phải là mình, và vẫn phải đảm bảo rằng là ok, làm sao để mình có thể thể hiện bản thân mình đồng nhất nhất, con người online, offline, con người công sở, con người ở nhà, ở đâu mình cũng là cái phiên bản mà mình yêu thích nhất, ở đâu mình cũng là cái phiên bản mà mình có thể tự hào về mình nhất và mình có thể yêu bản thân nhất. Thì đấy là cái kết quả cuối cùng, và đấy là cái điều mà nó sẽ luôn luôn đảm bảo rằng là mình sẽ không bị đi vào cái con đường là đeo cái mặt nạ, mình không phải đi vào con đường là trở thành một cái người mà mình không muốn, và sau đấy mình phải sửa sai hoài. Mình luôn luôn quay lại bản thân mình mỗi khi mà mình đi hơi chệch hướng một tí. Ví dụ như là có rất nhiều bạn thường nói mình mình được thăng chức rồi, là mình được người ta khen nhiều rồi, mình trở nên cao ngạo, hoặc là mình chưa có kinh nghiệm lãnh đạo nhưng mà mình lại được cất nhắc ở cái vị trí quản lý. Do vậy cái thời gian đầu khi mình quản lý team, mình gặp rất nhiều cái khó khăn là mình đã thể hiện không tốt với team của mình chẳng hạn. Thì những cái trường hợp mà khi mà cái cuộc sống của bạn có sự thay đổi như vậy, hoặc là bạn nhận ra là mình đang đi xa với cái authentic self, cái con người thật của mình ấy, thì mình quay trở lại và mình tiếp tục xây dựng cái hình ảnh của mình nó chắc chắn, nó đồng nhất. Như đấy là 5 lời khuyên của mình, và như bạn có thể thấy là cái lời khuyên này nó có thể tạo thành một vòng tròn, tức là nó luôn luôn khép kín, nó đảm bảo là mình có thể thay đổi được hình ảnh của mình trong mắt người khác, nhưng mà giữ cái hình ảnh đấy một cách ổn định, độc lập, bền vững, và luôn luôn có thể trở lại với chính mình, lấy mình là trung tâm và tạo ra được cái phiên bản bản thân mình mà mình yêu thích nhất, chính mình yêu thích nhất cho chính mình chứ không phải cho ai hết. sau khi thu âm tập podcast ngày hôm nay thì nó khiến cho mình nghĩ lại kỷ niệm khi mình còn là một cô bé, chắc là khoảng độ 15 năm trước, khi mình còn ở nhà ở Việt Nam và mình có mua đĩa xem phim Dexter. Hồi đó chắc chỉ có đĩa lậu VCD thôi. Mình có xem cái bộ phim này và có lẽ không biết là cái bộ phim mà có dành cho đứa 16, 17 tuổi không. Thế nhưng mà mình nghĩ rằng là nó là một bộ phim mà nó khiến cho mình có rất nhiều bài học về xã hội, về việc là người ta có thể lừa nhau như thế nào, người ta có thể kiểm soát cái nhìn của người khác về bản thân mình như thế nào. Và cái bộ phim này nó dạy cho mình rất là nhiều điều. Và mình có nhớ hồi đó thì cái tiếng Anh của mình nó chưa được tốt lắm và mình phải đọc phụ đề rất là nhiều. Nhưng mà càng về sau này thì mình mê phim quá, mình bỏ quên luôn phụ đề và mình chỉ có nghe tiếng thôi. Và từ đấy là cách mà mình học nghe và học cả nói tiếng Anh nữa. Thì cái bộ phim này có ý nghĩa rất là lớn với mình. Và mỗi một khi mà mình nghĩ về bộ phim này thì mình lại nghĩ lại những cái bài học về mặt nạ. Cái bài học là làm sao có thể thay đổi hình ảnh của bản thân trong mắt người khác. Và mình còn nhớ rằng là khi mà mình xây dựng The Present Writer Podcast á, thì mình đã viết ở trong những cái tờ giấy đầu tiên về cái ý tưởng là mình muốn nói về cái chủ đề này. Và phải đến 2 năm rưỡi, tức là đến năm nay, trong cái tập podcast này thì mình mới chia sẻ được cho các bạn về chủ đề này. Bởi vì mình cảm thấy là mình cần phải có những cái lớp lang. Ví dụ mình phải có những cái tập podcast về làm sao tìm hiểu bản thân, xây dựng chính bác này, rồi là nói về sự nghiệp này, nói về cách người ta nghĩ về bạn ở trong công sở này, nói về nhân hiệu, rồi mình mới có thể chia sẻ cái câu chuyện ở trong bộ phim. Bộ phim về cái chủ đề không hề liên quan đến giết người hàng loạt. Nhưng mà kết lại tập podcast này thì mình muốn nói với các bạn rằng là có rất nhiều điều trong cuộc sống mà cái con người của mình ấy, người ta nghĩ về mình như thế nào ấy, thì nó phụ thuộc vào cái cách mà mình thể hiện ra bên ngoài. Mình biết mình là ai là quan trọng nhất. Sau đó mình thể hiện ra bên ngoài đúng y như những cái gì mình biết về mình. Mình có gì mình nói nấy, mình không có gì thì mình không nói. Đấy chính là cách mà bạn thể hiện đúng cái con người của mình. Bạn không nhất thiết bạn phải filter, bạn không nhất thiết bạn phải hiệu ứng, bạn không nhất thiết bạn phải long lanh, phải show off. Những cái đó nó chỉ tạo ra cái khoảng cách lớn hơn những con người của bạn thật thôi. Vậy là mình muốn người ta nghĩ về mình như thế nào thì cái thể hiện của mình ra bên ngoài nó phải đúng như thế đó. Bạn đừng nên nghĩ rằng là bạn thể hiện theo một cách nhưng mà bạn lại muốn người ta nghĩ theo cách khác. Ví dụ bạn thể hiện bản thân bạn là một người rất là ghê gớm, hay là người tranh chua, hay là nói xấu người khác, nhưng mà trong mắt người khác bạn nghĩ rằng là người ta có thể nghĩ rằng là cái điều đấy là đến từ tình yêu, đến từ cái mong muốn của bạn cho người khác tốt hơn, hay là đến từ cái con người thật của bạn là nó không xấu. Rất là khó thì người ta có thể hiểu được cái điều đấy, trừ khi người ta biết bạn từ khi các bạn còn nhỏ, hay là biết bạn một cách sâu sắc. Người ta chỉ biết bạn bằng những cái gì bạn thể hiện mà thôi. Thế do vậy là nếu mà bạn cảm thấy cái hình ảnh của mình trong mắt người khác đã đúng là cái bản thể của mình rồi thì mình xin chúc mừng bạn và mình sẽ tiếp tục xây dựng bản thể của mình và nâng cấp nó. Còn nếu mà cái bản thể của mình trong mắt những người khác và đặc biệt là trong mắt đồng nghiệp mà nó chưa thực sự là đúng với những gì bạn mong muốn ấy, thì mình hy vọng là tập podcast này với 5 bước cụ thể giúp cho bạn xây dựng một cái hình ảnh khác, một cái nhân hiệu tốt hơn trong mắt người khác. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tập podcast ngày hôm nay và hẹn gặp lại các bạn trong tập podcast tiếp theo. Bye!